Phật tử một giải cái thứ nhất là hôm nay các Phật tử đáp ứng cái lời kêu gọi của tôi đã có được một số câu hỏi, thì cái này tôi xin tiếp nhận hết, xin thông báo đại chúng là tôi sẽ tiếp nhận hết, rồi có thể là trong cái tuần cuối tháng đi hả? Cứ cho câu hỏi, nêu câu hỏi dài dài từ đây về sau. Như cái ý mà tôi đã nói là có thể là gom lại rồi tôi viết thành những cái quyển Phật học vấn đáp để trả lời chung cho tất cả mọi căn cơ, mọi trình độ theo cái tiến trình của nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa. Cái điều này tốt lắm. Hôm nay được mớ rồi, xin các Phật tử cứ tiếp tục. Cái ý thứ hai nữa là có thể là trong tuần này tôi có gửi một số thơ tới địa chỉ của các Phật tử mà đã phát tâm cho ủng hộ cho nhà trường Trường Cơ Bản Phật Học Mượn Hiếu. Thì nếu tôi gửi thơ đến thì các Phật tử quan hỷ theo cái lời mời, thì các Phật tử quan hỷ đến văn phòng để trước là thăm viếng các vị đàm đạo vui vẻ trong một ít phút đạo lý đạo tình, sau nữa là tôi có thể gửi cho các vị cái giấy chứng minh công đức và cũng như là cái biên nhận mà. Cái điều này tôi cũng ái nái từ lâu. Tôi muốn đi đến từng nhà của các Phật tử, từng địa chỉ của các Phật tử để mà trao cái giấy này. Nhưng mà bây giờ thì tuổi tác này, mắt mũi này mà đi thì rất là khó, xe cộ cũng có đủ phương tiện. Do đó mà cũng có cái ý sáng kiến của Phật tử là nói là tôi có thể gửi thơ theo địa chỉ đó rồi mời các Phật tử quan hỷ tới văn phòng để mà trao cái giấy chứng minh công đức cũng như là cái biên nhận mà các vị đã ủng hộ tiền. Thì xin các Phật tử lưu tâm, và nếu thơ đến các vị thì các vị quan hỷ đến dùm để tôi sắp xếp cái việc đó cho nó xong. Thật ra thì cái khóa trước điều này cũng chưa làm được, không có đưa được bao nhiêu người, không có đưa đầy đủ hết. Dòng vậy nhưng mà hồ sơ thì ở trong văn phòng thì vẫn đầy đủ, nhưng mà gửi đến tay các vị thì có vị có vị không. Cho nên kỳ này thì tôi mới dựa vào cái địa chỉ của các vị Phật tử ủng hộ đó mà tôi gửi đến nhà để thăm mời thôi. Rồi đến văn phòng thì ban giám hiệu chúng tôi sẽ trao cái giấy chứng minh công đức, thành ra các vị quan hỷ cho. Nếu cái thơ đến thì các vị quan hỷ đáp cái lời mời của ban giám hiệu chúng tôi để tôi làm việc đó. Ê, cái việc này tôi rất là lo, bởi vì là cái lẽ vô thường đó, sinh lão bệnh tử nó đâu có chắc gì mà mình được 65 hay là 68 hay là 70 gì. Cho nên là làm việc ngày nào là vẫn lo ngày nấy, mà việc này tôi hơi ái nái. Nhưng mà bây giờ thì nảy ra cái ý nghĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng là nên làm tốt. Và các Phật tử cũng vì là cái ý nghĩ của chúng tôi lo lắng đó mà các vị quan hỷ, khi được thơ thì các vị đến dùng để chúng tôi gửi cái giấy đó. Đặng rồi ví dụ như giờ từ đây tới 3 năm nữa mà tôi có chết đi thì là còn những người còn lại thừa kế cái nhiệm vụ này đó, người ta dễ làm việc, dễ làm việc hơn. Còn bằng không thì cái hồ sơ mà để tại trường thì là có vẻ mà các Phật tử không có cái giấy đó mà, thì có lẽ là hơi khó khăn hơn. Vì chỗ đó mà tôi lo là tôi cần phải nghĩ là phải gửi ngay cho các vị. có đó là viết ngay cái biên nhận số tiền đồng thời cái giấy chứng minh công đức để gửi cho các Phật tử ta ủng hộ. Vậy cái việc này thì có thể là chúng tôi không có mời nhiều đâu, mời từng quận một. Nếu cái quận đó là ít lắm, ít người thì là 2-3 quận vậy đó, vậy tức là không có gặp đông đảo. Gặp lần thì 5 vị, 3 vị, 10 vị gì đó trở lại thôi. Thành ra là khi các Phật tử mà nhận được cái thơ mời thì là xin hoan hỷ tới để chúng tôi là giải quyết cái vấn đề đó cho nó ổn, cho nó tốt, để khỏi nó lo lắng. Thì đó là hai cái ý mà tôi xin nhắc các Phật tử quan tâm cho. Còn một điều nữa mà tôi thấy rằng cũng cần nhắc với các Phật tử, hiện giờ đó thì như ở ngoài chúng ta được biết đó, thì ở miền Trung, tỉnh Phú Yên, Bình Định gì đó, Bình Phú gì đó hả, mấy tỉnh miền Trung dài dài đó bị cái thiên tai rất là nặng nề, 50-60 người chết và bao nhiêu trăm người không nhà cửa, rồi bao nhiêu ngàn mẫu đất ruộng vườn đều là hư hết mà. Thành ra cái tai biến, cái thiên tai nặng nề quá. Thành ra người Phật tử chúng ta thì ở miền Nam là tương đối được phong điều võ thuận, là cũng là quốc thái dân an. Thành ra tôi xin thông báo là các Phật tử cũng phát tâm mà nôm na tôi gọi là lá lành thì đùm lá lấp, rồi đây là cái tình đồng bào đồng loại. Thì tôi nghĩ rằng là chủ nhật tuần sau các Phật tử quan hỷ đóng góp và ủng hộ, bởi vì bữa nay mà tôi chưa có đề xuất ra cái nhận tiền các Phật tử ủng hộ là gì, là tôi chưa được cái thông báo của cái thông tư của Thành hội Phật giáo gửi xuống. Nhưng mà tôi đọc cái tờ báo Sài Gòn Giải Phóng thì là các đồng bào ở trong miền Nam cũng như là thành phố đã ủng hộ là cả hàng bao nhiêu trăm triệu rồi, hàng bạc tỷ rồi. Nhưng mà về Phật giáo thì tới bữa nay tôi chưa thấy, cho nên tôi chưa dám đề xuất là các Phật tử là ủng hộ. Thì tôi xin gợi ý để mà có thể là nếu mà được cái thông tư của thành phố thì là chủ nhật tuần sau thì trong Phật tử trong cái hội trường của chúng ta cũng là mỗi người của ít mà lòng mà nhiều để mà tương trợ nhau trong cái thiên tai quá nặng nề ở miền Trung. Đó là cái ba cái ý mà tôi xin thông báo cùng với toàn thể Phật tử. Đoạn vừa qua mà chúng ta đã nghiên cứu đã học thì nó xoay quanh về vấn đề là tìm hiểu cái tâm, phân tích để tìm hiểu thế nào là chân tâm, thế nào là vọng tâm. Thì như là cái đoạn đúc kết là Phật nói rằng là Phật nói rõ với ông A Nan rằng là không phải tôi bảo ông phủ nhận cái tánh thấy nghe ngỡ muốn xúc biết đó không phải là tâm. Đại chúng nhớ rằng là cái tánh thấy nè, nghe thấy của mắt, nghe của lỗ tai, ngửi của mũi, nếm của lưỡi, xúc của thân và cái phân biệt của ý. À, cái đó nó là cái biểu hiện của tâm của chúng ta đó. Cái tâm không phải là cái gì khác. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết hàng ngày đó. Cái đó là chính là tâm của ta. Phật nói như thế. Phật không phủ nhận cái đó không phải là tâm. Nhưng mà ông hãy chính chắn mà nghĩ suy làm thế nào rời cái vọng tưởng đến đi. Ông phải còn một cái, tức là cái không vọng tưởng, cái nó không đến không đi, cái đó nó ở luôn với ông, nó ở trong ông, nó thật là của ông đấy. Thế gì là cái đó đó? Cái đó là nó mới là thật là của mọi người, của mình đó, cái tâm của mình đó, mà mới gọi là chân tâm, không đến không đi, nó không phải là vọng tưởng. Cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là tâm đấy. Nhưng mà cứ theo cái sự kinh nghiệm bản thân mà ai cũng có thể kinh nghiệm được, là cái thấy thì là thấy tốt, thấy xấu, thấy thương, thấy đáng ghét, thấy đáng lấy, thấy đáng bỏ. Thế thì là cái thấy đó có đến có đi, có sân có diệt. Nghe cũng vậy, nghe có cái sân nó vui, có cái sân nó mừng, có cái sân nó buồn, có cái sân nó giận. Mà vừa vui rồi thì là nó mất đi, nó lại nghe đến cái buồn. Rồi cái buồn nó qua đi, nó lại nghe đến cái mừng. Thế vì là nó thuộc về vọng tưởng, có đến có đi rồi. Cho nên nó là tâm, nhưng mà không phải là chân tâm. Cái nếm, cái xúc, cái biết cũng như vậy. Nghĩa là nó có đến đi, có sanh. Thế vì là nó là tâm, nhưng mà đó là vọng tâm. Nó do vọng tưởng mà có. Còn cũng dựa trên cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nhưng mà cái đó là phải tìm cho ra một cái là không đến không đi, không sanh không diệt. Tìm được cái đó, tư duy quán chiếu hồi đầu phản tỉnh quay về với cái đó, thì cái đó mới thật là tâm của mọi người, mới là tâm của Ma Na, mới là tâm của chúng ta, mới là chân tâm đó. Như thế thì là bằng kinh nghiệm bản thân là các vị để ý cái chỗ đó. Chúng ta có chân tâm thường trú rõ ràng rồi, chúng ta cũng hàng ngày lại chúng ta lại thường sống bằng cái vọng tâm, mà chúng ta ít có gặp được cái chân tâm thường trú. Cái chân tâm thường trú là cái tánh thanh tịnh ở trong mọi người chúng ta. Khi nào mà các vị không có nảy ra một ý niệm vui, thái quá mừng, thái quá buồn, thái quá giận, thái quá thương, thái quá ghét, thái quá tham muốn, thái quá, mà một tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, trong sáng, thì lúc đó là chúng ta đang sống ở trong chân tâm thường trú của mình. Và lúc đó là chân tâm thường trú của mình nó hiện ra đó. Để ý cái chỗ đó không khó lắm, nhưng mà ít có người làm được, kể cả người tu hành cũng ít có khi làm được, ít có khi sống được ở trong đó. Từ khi có tư duy, có thiền định, có cõi mở, mà cái tư duy thiền định này thì phải nói rằng là lúc đó chúng ta tỉnh giác, mà chúng ta nhẹ đi được cái vấn đề chấp ngã và chấp pháp. trước mọi hoàn cảnh xung quanh ta thì chúng ta mới có thể trở về cái đó được. Còn nếu như nặng về cái bản ngã, nặng về cái ngã sở hữu, tức là cái của ta, ta có nhiều thứ mà những thứ đó là của ta, thế thì là lúc đó đó ta không có sống được cái chân tâm thường trú vốn thanh tịnh đâu. Cho nên nó khó là nó khó chỗ đó thôi, mà Đức Phật muốn chỉ cho mọi người về cái chỗ đó, sống cái đó an lành lắm. Cho nên có những lúc ta nằm ở ngoài cái ban công nhà, hoặc là cái ghế bố ở trước sân, ta nhìn mây bay, nhìn trăng sáng, nhìn những cái lấp lánh của những gì sao, ta thấy tâm hồn ta nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Nó nhẹ nhàng, nó yêu đời, nó muốn sống mà không có cái gì là bực bội mà muốn chết cả. Thấy đời đẹp lắm. Nhưng mà cũng có lúc trăng đó, mây đó, sao đó, gió riêu đó mà ta không thấy muốn sống. Không hề thấy cái đẹp của trăng, không hề thấy cái lấp lánh của sao, không hề thấy có cái làn gió nó mát mẻ, tâm hồn không hề thấy có cái sự vui sướng. Thế vì là cái đó là gọi là phiền não vô minh đó, cái vọng tâm nó chán hết cái chân tâm thanh tịnh của ta đi. Thành ra cái kinh này học là Phật dạy là dạy cái đó đó. Vì vậy cho nên chúng ta học rồi là tự chúng ta phải quay về với cái chân tâm thường trú của chính mình để được có sự an lạc giải thoát. Ngoài mình ra, ngoài cái khả năng mà quá giải mà dịch từ cái vọng tâm ra, thì thành thật mà nói với đại chúng là Phật cũng không có làm giùm cho ta được. Cho nên cái đạo Phật mà nghĩa là nó khó ở chỗ đó, là chứ cái giáo lý là có thể nhiều người nghe được đó, nhưng mà cái hành mà để cho nó đạt được cái sự an lạc, sự nhất bàn thanh tịnh như Phật thì nó khó, là tại vì là cái nghị lực của ta nó kém yếu, ta không đoạn từ đổi cái chấp ngã và cái ngã sở hữu của ta. Cái đừng tuồng tâm là cái gì nữa hết à. Có nhiều vị lắm, có nhiều vị cũng quyết chí tu hành lắm, mà đang đi tìm cái tâm dữ lắm. Thực sự là theo kinh thì Phật không có nói cái gì ghê gớm lắm đâu. Phật nói trong cái Niết Bàn như thế này, đây là tôi nói thêm cái Niết Bàn để đại chúng để ý cái này. Phật đâu có phải cho cái tâm là cái gì ghê gớm lắm đâu mà khó hiểu đâu. Phật đưa ra cái ví dụ, tâm của người đó, của mọi người không ai thấy hết, nhưng mà có vẻ biết được tâm người đó lành hay người đó ác, lành do nó biểu lộ ra cái hành động. À, chứ còn tâm là hỏi tâm là cái gì, thì kể cả Phật cũng không nói là sao mà biết được cái tâm của ai là sao, không thấy được bởi vì nó không có màu sắc. Không cầm nó được là bởi vì nó không có kích thước và ngắn rộng hẹp. Kinh từng nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tiền không có, tâm hiện tại tiền không có, tâm vị lai tiền cũng không có. Dầu Phật tiền cũng không ra. Thế thì là làm sao mà biết được tâm của mọi người là gì? Nhưng mà biết được, không thấy được, không cầm được mà biết được, là do nó biểu hiện ra. Nó biểu hiện ra, ví dụ như là nó biểu hiện ra về thân, nó xúc dục ra về thân thì nó có thể là sát đạo dâm. Người nào mà ham sát sanh, ham giết người, ham trộm cắp, ham tà dâm thì đó là tâm người đó không tốt rồi đó, tâm xấu rồi đó. Nó biểu hiện ra nó láo, nó lửa ra chiều, nó lại theo dẫn, nó lại không ác. Thế thì là biết là cái tâm người đó là thuộc về tâm ác rồi đó. Nó biểu hiện ra hành động tham sân si, thế thì là biết là tâm người đó ác rồi đó. Cho nên tâm không thấy được vì nó không màu sắc, nó không cầm nắm rõ hóa được là vì là nó không có kích thước, không có khuôn khổ. Nhưng mà biết được là do nó biểu lộ qua thân khẩu ý. Mà trong kinh Niết Bàn một cái ví dụ hết sức tầm thường, Phật nói kinh như gì là nghe có những lúc mà người thường nghe cũng hơi khó hiểu đó, nghe là khó chịu đó, bởi vì ngài là bậc vô thượng rồi, ngài tự tại rồi, ngài đâu có chuyên. Cho nên là ngài nói rằng là thí dụ như muốn cái tâm là như tôi vừa nói đó, không cầm nắm nó được, cho nên là không biết nó là cái gì, nó là sao, không thấy nó được là vì nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nhưng mà biết được tâm người đó là ác hay là thiện là do biểu lộ qua thân khẩu ý. Cũng như là một cái người phụ nữ không thấy người ta có ái ân giữa nam và nữ, nhưng mà khi mà thấy cái bụng của cái người phụ nữ đó mà lớn ra thì ta biết người này đã có ân ái giữa nữ và nam rồi. À, cái ví dụ đó trong kinh Niết Bàn, thấy người này có mang sắc xanh là biết người này đã có ân ái, điều đó không ai chối cãi được. Cho nên cái tâm cũng vậy, không thấy nó là gì, nhưng mà khi nó biểu hiện ra thì biết người đó là thiện hay là ác. Vì vậy cho nên là ở đây nó cũng vậy, tâm không phải là cái gì mà phải kiếm ở đâu, nói vậy đó. Thường trú chân tâm thì nó là thanh tịnh. Những bữa trăng thanh gió mát, mây bay sao lấp lánh, mà các vị nhìn nằm ở bên trong hay là nằm dưới bố hay là ngồi gốc cây nào mà nhìn thấy mà thoải mái tâm hồn đó, không có được cái mừng giận thương ghét gì hết đó, thì đó là các vị, lúc đó là các vị trở về với cái chân tâm rồi đó. Chân tâm thường trú của các vị là cái đó. Còn cái mà hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới ghét và nó bực bội nó đau khổ tầng ai đó, cái đó là vọng tâm, nó phát xuất từ để cho vọng tưởng. Hôm nay ta học tới cái đoạn mà cái tâm thấy của mắt chỉ là hiện lượng. Ông A Nan và đại chúng chưa nhận rõ thế nào là chân tâm thường trú, lòng còn bối rối ngẩn ngơ. Phật bảo Hoa Năng rằng trong thế gian những người tu học tu đã được chính thứ thiền định, nhưng không diệt hết được cái mê lầm mà chữ thành A La Hán đều do cái tâm chấp, cái vọng tưởng tự sanh là chân thật. Nhân đây tôi nói chính với thiền định. Thiền định cũng vậy, người khi Phật tử nghe nói tới tu thiền không biết cái gì thì cũng tưởng khó khăn ghê gớm lắm, rồi chạy đầu này đến chỗ kia đi tìm học, cái tham vấn rất là nhiều, trong khi mình học thiền định rồi mà mình không hay không biết nữa. Chính với thiền định đó là về sơ thiền, về sơ thiền thì là ly mà sanh hữu đạt. Đó thì về cái thiền định mà có sơ thiền là người nào mà tu tập cái pháp ly để rồi nó được cái hữu đạt, được cái mừng, được cái thanh thoát, được cái vui vẻ, được cái an nhiên tự tại trong lòng đó. Thế rồi là muốn tu về sơ thiền á là một chữ ly thôi. Đây chứ không phải là tu thiền là cái gì mình ghê gớm lắm, không có. Ly, mình tập ly. Bây giờ nói ví dụ như giờ thường thường là cái người tu hành ta gọi là cái người cắt ái ly gia, cái người đó cắt đứt các cái tâm ái nhiễm. Mà cái tâm ái đây nè, tôi nói ví dụ như nè, thế gian này là ai có chồng có vợ là cũng thương yêu chồng vợ, và khi mà có chồng có vợ rồi, có gia đình rồi là sinh con ra là thương con ghê gớm lắm. Thương con có thể là dám thế mạng mình chết thế cho con đó, cũng bằng lòng nữa. Cũng như là khi Long Mông thì ông vua hơn á, ái đó. Trời, ông ái rồi nó nổi, nghĩa là ông dám bằng lòng á là móc cặp mắt ổng và lấy máu ổng mà để cứu cho cái nàng hái nho, cái nàng chôn ma đó, ái vô lớn như vậy đó. Nói cho tôi cái lương ổn đó mà tôi lên mông, tôi lên ma, vì cái ái mà có thể là phục vụ làm bất cứ việc gì kể cả tánh mạng. Đây cái gì là ái đó là nó phát xuất từ ái dục đó nha. Còn ngoài ra khi mà cha mẹ mà sinh ra mà thương con nó thương dữ lắm, thương có thể thế cái chất cho con được. Có những người thương vậy là cái gì là thương vợ chồng với nhau rồi thương con rồi rồi thương con mà thôi thì là con sinh ra thì phải nuôi rồi tất nhiên rồi ha. Còn có người còn thương cháu ngoại cháu nội cũng thương ghê gớm giống như thương con vậy. Rồi cháu ngoại cháu nội rồi nó sinh ra tới cháu cố cũng vẫn thương như vậy à. Thành ra cái đó là cái chữ ái là vậy đó. Chứ mà cái người tu tôi gọi là cắt ái à, cắt đứt bớt cái ái đi, phải giảm dần cho cái cắt đứt đi. Chứ còn ái như vậy là tức là mình không có lưu do à. Thành ra cắt ái rồi mới lưu Lưu gia mới xa lìa cái nhà đó đi. Cái nhà mà nghĩa là nó đầy cái mà chằng chịt cái lưới ái đó, nó ràng buộc trong các cái lưới ái đó. Đó là cái bài thơ mà cũng đề tăng thiết niệm, tức là tôi nghĩ rằng thân là ai giọng cùng thiên bốn tấu chứ không cần. Tức là thân này nè, cái thân này là la là giọng, la giọng tức là duyên là lưới, là cái thứ mà nó tối nó chài nó quấn nó cuốn mình à. Chạy theo nó suốt cả cuộc đời. Rồi thì tâm tục thể ba cánh nhật tầm luân vô biệt chương. Chạy theo những cái đợt sống, cái đợt sống sắc tài danh lợi của cuộc đời này, mới tầm luân ở trong nghiệp trước. Đó là cái ái nó dữ lắm. Mỗi thiên trên tùy quyển vọng, xả Phật ta như nhận không quan. Mê muội cái chân lý, cái chân lý nó tự tại, nó an nhiên, nó giải thoát vô cùng, vậy mà mê muội nó. Bỏ đi cái chân tâm thường trú giúp thanh tịnh an nhiên của mình, mà nhận những cái ái này nó không có thật, nó như qua đến giữa hư không. Nghĩa là khi có bệnh thì thấy nó có, mà chưa hết bệnh mất rồi thì là cái quan đó thấy không còn nữa. Ở đây cái vấn đề là thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ này là cuối cùng rồi thì thế giả không, tử giả không, quỳnh tiền lỗ hưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn phải thủ tung. Cuối cùng rồi chồng cũng không, mà vợ cũng không, mà con cũng không, rồi vàng cũng không, bạc cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt. Cái gì là chẳng phải là nhận không qua hay sao? Đam mê ái nhiễm những cái đó cuối cùng không có gì hết. Chẳng phải là mình bỏ đi cái sự an lạc, sự thanh tịnh, sự giải thoát của chính mình, mà mình nhận những cái mà có rồi không, không rồi có, như qua đến giữa không. Thành ra là ai mà muốn được cái bậc sơ thiền đó là cái người đó phải học cái chữ ly. Tổ quý dân nói với người tu hành cái bậc miếng ly hơn bản thế pháp bẩm sư. Phải đưa cái miếng ly, nghĩa là phải xa lìa. Xa lìa gia đình, rồi xa lìa lục thân, rồi xa lìa cả làng xóm. Cái người nào mà tu hành mà còn mê làng xóm của mình nó cũng không được. Cho nên nhiều người tu hành rồi á, đi kiếm tiền được, rồi đi cái bằng đi nguyên gốc được tiền là nhiều, rồi có thể đem về rồi xây dựng cho làng xóm mình nó cũng không cứ. Làng xóm của mình cũng phải coi như là cả nước, cả tất cả nhân loại đều là lục thân quyến thuộc của mình thì mới đúng. Chứ còn mà về rồi thì là mình ủng hộ cái làng xóm của mình, rồi mình giúp đỡ làng xóm của mình, rồi thân nhân của mình gì đó, sai, được tu vậy không được. Cho nên là phải miếng ly, chứ ly đó, miếng ly hương đảm mà, bỏ cả làng xóm. Làm phục vụ cho tất cả mọi người bình đẳng, mà không kể là làng xóm mới là làng xóm của mình đáng phục vụ. Mà nếu mà kể làng xóm của mình mới vừa phục vụ mới lo là chưa đúng đạo lý đâu. Tu vậy là tu sai. Mà còn cái chữ vì cho thân nhân của mình không thì lại càng sao. Cho nên là tôi gọi là lưu là vậy đó. thành ra sơ thường ngư, do cái chữ ngư mà nó sinh ra hỷ lạc. Ly hết, ly lục thân với thuộc, ly cả hơi ngã, cả làng sống, rồi ly cả sắc tài danh lợi. Chẳng hạn như là trường hợp đức bổn sư của chúng ta nó này ly đó, ly cả nhã vàng, cả điện ngọc, cả vợ đẹp, cả con dữ, rồi ly cả địa vị chức tước, ly hết. À, từ cái chỗ tôi quan niệm ly đó mình được cái sơ thiền. Còn người nào không có ly thì đừng có hy vọng. Sơ thiền là cái thiền đầu tiên đó. Còn ngũ thiền là định, định sơ nghĩ là tôi một cái định thôi. Cái tâm là quay về không có tung nó ra ngoài nữa, nó ra ngoài nó chạy theo sắc thanh hơn bị xuất phát. Bây giờ đem cột cái về tập trung nó lại để mà tư duy về vấn đề vô thường, vấn đề khổ, vấn đề vô ngã, vấn đề bất tịnh của cái kiếp con người. À, thế thì là người đó được gọi là tu định. Mà khi mà thấy được sự vô thường, sự vô ngã, sự bất tịnh của kiếp sống con người rồi thì là người ta cũng tức là từ cái ly đó nó phát triển thêm lên. Rồi tam thiền là xả, ly hữu diệu lạc. Tam thiền là ly hữu diệu lạc. Tam thiền là cao hơn một chút nữa, nghĩa là cái lạc đó không còn là cái đối tượng phải ly, không còn là vận dụng cái đối tượng phải định, có ly có định nó mới có được cái lạc. Mà ở đây là không dụng ý ly, không dụng ý định nhiều, nghĩa là nó thuần thục rồi, cho nên nó được cái diệu lạc. Dầu không có ý ly, dầu không có ý tập trung ở trong thiền định mà vẫn được cái diệu lạc. Nó giống như cái trạng thái mà con người xe đạp, đi xe đạp mới tập đó. Ban đầu là còn dính tay cầm, rồi còn cố ý đạp, rồi còn ngó chiếc xe. Nhưng mà sau đó rồi nó quen đi lần rồi đó, thì là không còn cố ý là dính tay cầm cho chắc cho cứng gì nữa cả. Cũng không còn cố ý mà ngó chiếc xe nào nữa cả, mà đi nó không có đụng. À, cái gì là cái tam thiền đó là ly hỷ mà được cái diệu lạc, nghĩa là nó tự tại hơn là cái lúc mà sơ thiền như thiền. Rồi tứ thiền đó thì là xả, tôi cái định xả hết, cổ bỏ hết, chỉ còn có một niệm thanh tịnh mà thôi. Xả đây không có nghĩa là xả tôi hết, không còn biết cái gì, không còn thấy nghe hiểu biết chút biết, không phải vậy. À, xả như vậy là nó thành ra cái người vô trí rồi. Nhưng mà xả ở đây là xả không chấp nhất, nhưng mà nó còn cái niệm thanh tịnh. Cái niệm thanh tịnh nghĩa là biết tất cả mà không có bị vướng mắc. Thành cái tứ thiền tức là xả niệm thanh tịnh. Còn không có biên xứ, sức vô biên xứ, vô sự xứ, sự động vô biên xứ là bốn cái nữa, là cho bằng tám thứ mà. Thì bốn cái thứ này là người ta cũng có thể tu đó, nhưng mà tôi luôn đó là coi chừng là vô đó mà nếu đang nhiễm trong đó là sai rồi. Thế thì là bốn cái thứ đó là tám rồi. Còn một cái thứ định nữa kia mà vô tưởng định. Vô tưởng định là một cái thứ định là cố diệt tư tưởng để cho không còn biết gì hết, không còn nghe thấy gì hết. Thì cái định này là đối với đạo Phật cái chuyện đó là thuộc về ngoại đạo tà định, cũng như là cái định mà tứ không nó cũng thuộc về tà định rồi. Vì vậy mà cái người ta có thể xa vào trong chín thứ định đó, mà ở đây sử dụng chỉ chín thứ định. Lại chúng để ý là cái định vô tưởng là cái định không cần thiết đó nha, nhưng mà nhiều người lại cũng ham mộ cái đó, là ngồi cố ý để diệt cái tưởng đó. Không cần làm việc đó đâu, cần phải trí tuệ cho thật là bát nhã ba la mật, mà trí tuệ thì phải đạt tới đỉnh cao chứ cần gì mà phải vượt cái tư tưởng của mình. Chỉ có cái điều là cái tư tưởng đó nó không xa vào cái vọng tưởng điên đảo. Cho nên là cái người mà thiệt định đó, chẳng hạn như người ta thành tựu được cái như quyển tâm ma đề rồi, giải pháp giải xong rồi, là ta tự tại sống trong cuộc đời này vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn nín chân, mà nó không có nhiễm thôi chứ. Chứ đâu có cần phải là vô tưởng rồi để cho mình không biết gì hết, rồi lờ đờ lẩm đẩm như người khùng người điên. Vì vậy mà ở đây dùng cái chữ chính thứ định đó là Phật tử để ý đó. Nhiều người ham lắm, cũng có nhiều người ham tu lắm, nhưng mà vì là không học chính chánh thành ra là đi sai lạc, đáng thương lắm. Nhưng mà thương thì thương vậy thôi, chứ còn nó tùy theo cái chủng tánh. Cái chủng tánh ngoại đạo họ chỉ nghe những người nào ngoại đạo hướng dẫn họ, chứ mà cái người mà có cái chủng tánh đại thừa hướng dẫn cái người chủng tánh tiểu thừa họ cũng không nghe, mà chủng tánh tiểu thừa hay là đại thừa hướng dẫn với chủng tánh ngoại đạo họ cũng không nghe. Thành ra cái vấn đề đó là nó là cái chuyện muôn đời, không bao giờ hết được. Vì vậy mà cái người làm đạo Phật, cái người Bồ Tát hạnh là phải làm chứ bằng thế thế thường hành Bồ Tát đạo, không bao giờ hết được những người sau. Nó lại nói rằng là các ông có thể tu hành được chứng tới định mà không diệt hết được mê lầm chữ thành a la hán, đều do lầm chấp cái vọng tưởng tử sanh là chân Phật. Thế mà lâu nay tu học rộng nghe nhiều mà không thành chánh quả. Học rộng nghe nhiều mà chỉ ở trong chính cái thứ định đó thôi thì là được cái a la hán quả thôi, chứ không hơn nữa được. A la hán quả thì Phật thì dày quả đó, nhưng mà cỡ như chúng ta mà nói về mà được a la hán quả này thì nói đúng ra cũng khó lắm rồi, chứ không phải dễ đâu. Cái tiêu chuẩn mà đạt a la hán quả là phải diệt trừ kiến hoặc và tư hoặc, mà kiến hoặc và tư hoặc là khó diệt trừ lắm chứ không đơn giản. Nội cái kiến hoặc không thì là đã có diệt trừ lắm rồi. Người ta thông thường là người ta nghĩa là tin vào những cái tà kiến nhiều lắm, nghĩa là người ta không có tin nhân quả. Người ta ban kinh, người ta cầu nguyện này kia nọ, mà cái người mà ban kinh bằng cầu nguyện là cái người đó không tin lý nhân quả. Cái người tu hành không có gian kinh, không có cầu nguyện, mà cái người tu hành là cái người sửa đổi, là cái người cải tạo lại những cái hành vi xấu ác của mình, chính đốn mà cải tạo nó lại cho nó trở thành ra quang minh chánh đại, nó đúng chánh pháp. Chứ còn cái cầu nguyện gian sinh là tà kiến rồi đó. Bởi vì đạo Phật nói rằng là đạo Phật không có phù hộ bằng cái kiểu cầu nguyện gian sinh bằng cái tình cảm được. Cho nên Phật là năng không nhất thiết tướng thành giảng pháp trí như bất năng tức diệt định nghiệp. Về ba món được và ba món không được của Phật đó nè. Cái trí của Phật có thể nhìn giảng pháp ra không, điều đó là Đức Phật đã thành tựu rồi, ngài làm được. Nhưng mà như bất năng tức diệt định nghiệp, nghĩa là chúng sanh mà tạo những cái nghiệp ác rồi là Phật không có làm dùm được. Phật không có vẽ là án mani bát nhờn, tu rị ma, tu rị tó mà án mani bát nhờn, khổ nó mù quá, Phật không có làm nữa được. Cho nên là hôm qua tôi đi học là thành hội tới rồi, thành thật tôi nói thật thôi, tôi không có dấu nhất mà tôi không có sợ gì hết đó. Tôi nói ví dụ như giờ thầy Huệ nói là thầy trụ trì, thấy hồi xưa thì Huệ nói là thầy quý tôi lắm, chứ không phải là đối thủ đối lập gì, nhỏ hơn tôi tuổi đó mà. Mà tôi nghe họ thăm hôm qua tôi vô thăm thì nó hôn mê cả một tuần rồi. Và bây giờ thì là một bên thì cái dây lỗ mũi một bên để cho ăn, mà một bên là cho thở ốc kia. Thế rồi là bây giờ tại sao không đem thầy Minh Pháp ra cầu an cho hãy chứ? Thầy Minh Pháp được chuyên môn cầu an cho thiên hạ mà. Thế rồi tại sao không đem cầu an? Rồi bản thân thầy Minh Pháp là chuyên môn cầu an và quá giải tay ấp cho thiên hạ, tại sao mình cũng tiểu đường mà cũng nguy kịch mà không cầu an cho mình? Cho nên là đối với tôi á, là tôi học đạo rồi là tôi phải nói vậy thôi. Bởi vì cầu ăn không có được, năng không nhất thiết tướng thành giảng pháp như thế, như bất năng tất diện định nghiệp. Cái định nghiệp của ai, cái phước báo của ai là tự tác quần tự thọ, hành tàn hư thật tự giá tư, mà quả phước nhân do cách giới thì Thiện ám đáo đầu xuống hứa báo mà chỉ tâm lai tạo dữ lai trừ. Cái việc nào mà làm lành là ác thì tự mình biết thôi. Quả phước không cần hỏi ai. Làm lành có lành trả, làm dữ có dữ trả, chẳng qua là nó đến sớm hay đến muộn. Con người thì sinh lão bệnh tử là tất nhiên là chết, là bệnh là chết. Còn cái chuyện mà cầu là không có được, trước sau như một tôi nói như vậy. Cái chuyện cúng dường tam bảo thì được, gieo hạt giống phước điền cúng dường tam bảo để mà đào tạo sư tăng tài, có người có phước có đức được truyền bá cái chánh pháp để cho người ta đừng có đi xa vào con đường tà giáo ngoại đạo, điều đó tốt. Chứ không phải cúng dường tam bảo là không tốt, nhưng mà cúng dường mà để nhờ cái ông thầy đó mà cầu nguyện gian sinh là không được. Cho nên bản thân những ông chuyên quan môn đi cầu nguyện suốt đời mà bản thân mình cầu cho mình cũng không được. Điều đó là tôi nói thẳng thôi. Cái điều là một cái làm được mà một cái làm không được. Mà chính vì là tôi nhìn thấy này quả thấy là như vậy rồi thì là tôi lại không là tôi đánh máy điện thoại rồi đó nha. Bây giờ là tuần này là gửi cho Phật tử à. Rồi Phật tử đã lại phiền đạt cái giấy đó cho Phật tử để mà tôi được yên tâm đó. Bởi vì tôi làm người ta nhỏ hơn tôi tuổi mà tôi còn chết được thì là tôi dư chết năm rồi. Phải như vậy chứ. Mà sự chết đối với tôi không có nghĩa là xấu xa, mà cũng có nghĩa là cười chê, mà không có nghĩa là mình sống hơn năm mà mình cho mình tự hạ, không có. Mà mình phải biết rằng là vấn đề là vô thường lão bệnh bất dĩ nhân trị, tiêu tồn tật vong sắc na dĩ thế. Vấn đề bệnh chết sinh già này nó không có hẹn ai mà nó cũng không giữ tình ai. Không phải tuổi lớn mới chết mà cũng không phải tuổi nhỏ mà chắc chắn là sống dài. À vấn đề tu hành là phải hiểu nó như vậy. Vì vậy mà ẩm đài là mấy tuần rồi tôi sắp xếp cái việc tường ốc ẩm đài đó, nó vừa xong cho tăng ni rồi đó, thì bây giờ là phải lo cái giấy tờ đó để mà gửi lại cho các Phật tử cho nó ổn đó. Và nó nhắc lại lần nữa là các Phật tử mà xin được thơ thì quan hỷ cái ngày giờ hẹn mời đó nè, các vị quan hỷ tới dùm. Có thể chết bất cứ lúc nào mà. Nên đó là nội cái thành A-la-hán, nên đây là Phật chê, bởi vì kinh này kinh Đại Thừa. Phật muốn đưa cái trình độ của đệ tử Phật lên tới cái vô thượng Bồ Đề thì ngài mới là bằng lòng. Còn dạy cho mọi đệ tử mà chứng được cái quả A-la-hán đó thì như các vị học kinh cái thuốc qua đó, cái đó là cái quá thành. Cái quả vị đó là cái thành từ cái quá hiện để nghĩ chân, để rồi đi lên 50% đoạn đường nữa mới tới chỗ bản sở là cái địa vị vô thượng Bồ Đề Phật. Là mình tin vào cái sự cầu nguyện giáng sinh là tức là mình không có tin nhân quả. Mà không tin nhân quả tức là kiếp hoặc mình chưa đoạn trừ thì làm sao mà nói tới cái chuyện là hóng quả được. Kiếp hoặc mình đoạn trừ thì chỉ được quả tu đầu hoàng thôi. Mà trong cái kiếp hoặc thì là phải tuyệt đối tin nhân quả. Mà tin nhân quả mà mình chưa tuyệt đối tin, chưa bằng lòng tin, mình không làm điều thiện, mình không cải tạo những cái nghiệp bất thiện của thân khẩu ý mà mình lại cầu nguyện, thì rõ ràng là Phật là không được chuyện đó rồi. Mà rõ ràng là mình không tin nhân quả. Cho nên nhân quả là phải do mình sửa thôi. Nhân quả là giống như là mình muốn ăn dưa hấu nó trái ngọt không, thì mình là phải gieo cái nhân bằng hột dưa hấu. Đó là nhân quả là vậy đó. Còn bây giờ muốn ăn khế để nấu canh chua rồi ăn ha, khỏi mua me không, hay là muốn ăn me để mà nấu canh chua rồi ăn, thì mình phải trồng hột me, trồng hột khế. Còn muốn ăn mít tố nữ là phải trồng cái hột mít tố nữ. Nhân quả là vậy đó. Trồng hột mít tố nữ thì nó ra cây mít tố nữ và có mít tố nữ ăn. Trồng hột sầu riêng thì nó ra cái cây sầu riêng nữa, nó có trái sầu riêng ăn. Trồng cây khế thì là nữa nó ra trồng hộ một khế nữa nó ra cây khế, nó có trái cây chua để nấu cơm chua ăn. Nhân quả là vậy đó. Hãy làm thiện thì nó ra cái phước báo thiện, cái quả báo thiện. Làm ác ra quả báo ác, chứ không có trong học khế mà rồi đem rồi chú nguyện cầu tụng kinh gõ mở này kia này nữa cho nó ra cây thụ nguyên cho tôi, làm sao mà có được. Rồi rước vào 1000 ông tăng nữa lại tụng hả, và trồng cái hộp me nè, ông me nè, rồi rước 1000 ông tăng lại mỗi ngày mỗi cuốn giường tay tăng ông 50 đô vậy đó. Thử coi cái hộp me này này nữa nó có ra cái cây thụ nguyên, cái trái thụ nguyên được hay không. Cho nên tôi rất lo lắng mà khi nào mà các Phật tử chưa đi sâu nhân quả là tôi rất sợ. Tôi rất sợ, tôi rất là lo. Là vì các vị có lòng tốt, có. Các vị có thể cúng dường mất tiền nhiều với tam bảo nữa. Nhưng mà cái kết quả mà các vị thâu hoạch đó thì nó không có nhiều. Ông A Nan khóc lóc bạch Phật: từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường ý lại lòng thương của Phật, tự nghĩ rằng tôi về đây như thái cho, giờ đây mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Đây, đọc mấy câu đó là đại chúng thấy rồi vậy. Thân tâm không ai có thể cho ai. Và mấy lúc nay hy vọng Như Lai chia sớt cho phước báo quả vị này kia. Nhưng mà bây giờ đây là mới biết rằng là không ai có thể chia sớt cho ai. Như vậy nghĩa là Đức Phật không có chú nguyện, cầu nguyện, ban phước gì được cả. Nó rất là rõ ràng như thế. Từ lâu tôi bỏ mất cái bản tâm của tôi rồi. Đã nghe Phật phân tích chân tâm và vọng tâm. Tới đây thì là không còn tin tưởng sự gia hộ của Phật rồi. Phật cho biết rồi. Rồi còn cái bản tâm của mình hồi nào giờ không biết. Chỉ sống với cái thấy cái nghe cái ngửi nếm xúc biết bình thường dựa trên cái vọng tưởng phân biệt. Còn cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh mà an lành mà trong sáng, giải thoát của chính mình thì là ít có khi nào mà được phát hiện ra. Và có những lúc có nó hiện ra mà cũng không biết đó là chân tâm của mình là cái đó. Tôi nói ví dụ như những lúc căng thẳng gió mát mà nằm mà nhìn mây bay rồi trăng sáng rồi những cái lấp lánh của vì sao rồi gió thổi nhẹ nhàng tâm hồn hết sức thư thái rỗng rang, lúc đó là chân tâm thần trú của mình là vậy đó. Nhưng mà lúc đó cũng không ai biết là bây giờ là chân tâm thần trú của mình hiện ra, không ai biết. Mình tưởng đâu là tại nó vậy là nó là vậy thôi. Cái lúc đó nó vui vẻ, nó an lành vậy đó, rồi mình cũng thấy thích thú gì chứ mình không biết gì hết. Còn cái lúc mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó giận đùng đùng, nó rơi tất cả ngày, nó đau khổ liên miên, thì lúc đó lại cũng không biết đó là do vọng tâm phân biệt, do chuyện là cái đó nó có đến có đi có sanh có diệt, để mà đoạn trừ, để mà không nhìn nhận nó. Nó là giặc, nó là sách, nó đến rồi nó đi, nó là giặc, nó cướp của công đức của mình, nó là vọng tâm của mình đó, mà mình cũng không hề nhìn mặt được nó mà không biết. Cho nên là hàng ngày cứ sống ở trong nghĩa là cái bằng nhân sinh yếu tại thì cưng là cái chỉ đó. Người sinh ở trong cõi này là cái cõi đời này ha, mờ mình mà mình không biết mình là ai, không biết chân tâm mình là cái người, lòng tâm mình là cái người, đâu là địch, đâu là phe ta, hả? Phe ta phe địch, hả? Không biết. Chân tâm là thuộc về của mình, phe ta đó, chân tâm thường trú là của mình đấy, mà mình cũng không biết. Rồi những cái phân biệt thương nhớ phải với thân thua, đau khổ dày do dẫn đó, là nó là cái phần là khách chồng phiền não đó, nó đối thủ của mình đó, mà mình cũng không biết. Cái bằng nhân sinh yếu tại thì trúng. Nam lai bát giảng tổ tây đông khánh đất phù sanh tổng thủy sống. Cõi phù sanh này nó cũng là không có gì, thiên giả sống, địa giả sống, trời đất cũng không, mà nhân sanh yếu tại thì trung. Người sanh ở trong cái cõi trời đất, trong cái vũ trụ này á, ù ù chạp chạp như là u u minh minh, mình không biết mình là ai. Quan tâm mình có mà mình không biết, vọng tâm là đối thủ, là kẻ địch, kẻ thù, là mình đau khổ ghê gớm mà mình cũng không biết. Thành ra những cái đoạn này để các vị đọc để ứng thông thiên. Giờ đây mới biết sanh tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu tôi đã bỏ mất cái bản tâm của tôi rồi. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Đây, chuyện này là chuyện có thật đó nha. Xuất gia thì đông đó, thân xuất gia thì đông đó, mà tâm chưa vào đạo thì cũng nhiều đó. Thậm chí người ta gọi là mượn đạo tạo đời là khác nữa đó. Mà nếu làm như vậy thì cái việc tu hành của mình nó không có kết quả nhiều. Mà chẳng những không kết quả nhiều là nói khiêm tốn à, nói kiểu nghe cho băng qua cho nó đẹp lòng chúng đó. Chứ còn lâu quá là chẳng những không kết quả nhiều mà nó lại càng thêm tội nữa cả. Cũng như là đứa con quen cùng khổ, bỏ cha bỏ nhà ra đi, ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành thì chẳng khác gì là người không nghe. Cũng như nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể nào no được. Đấy. Nghe được Phật pháp nhiều mà hành không được, không thấu đáo được thì cũng như người không nghe vậy. Cũng như người đó thích ăn mà không ăn thì không thể nào no được. Giống như là mình đọc sách Nữ Công Gia Cấm đó mà. Tôi dạy đủ cách nấu, dạy đủ nhiều kiểu làm bánh lắm. Nhưng mà đọc cái cách làm bánh không thì sao mà no được. Đọc những cách mà nêm nấu nướng không thì làm sao mà có thức ăn ngon được. Cho nên là Ngài Vườn Giáo Thiền Sư Ngài nói: Ngô Tích Như Lai tạo học vấn, viết tầm thảo sớ, viết tầm thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hư, khước bị Như Lai khổ ha tức, sổ tha tân bảo hữu hà ích, nhập hải quán xa đồ tử bì, tùng lai tân đăng giác hư hầm, đa niên uổng tác phong trần khách. Thuận như bài hay vô cùng. Ngô Tảo Như Lai có thẩm vấn, nghĩa là tôi hồi nào giờ tôi là một cái nhà là nhà văn á, vừa nhất thì tôi là một cái tay văn chương cự thích á, trong làng văn chương á, vừa tầm thảo sớ tầm kinh luận, nghĩa là đã từng soạn, đã từng dịch, đã từng viết, đã từng sáng tác á, kinh luận á, nhưng mà phân biệt danh tướng bất kỳ tư, chỉ nói bằng văn tự, diễn tả bằng ngòi bút. Giữa danh tướng mà phê phán hay dở là để mà thiên chê không do vậy mà cho nên là Như Lai tức mắng nặng nề. Như Lai nói rằng là nhập hải có xa đồ tự bị, mà sổ tha tinh bảo hữu hạ ích, vào biển ông đến khác có lẽ thường, có muốn đến mà đến cũng không hết, mà có đến được bao nhiêu hơn nữa cũng chẳng có gì lẽ các biển đó mà. Cái vũ trụ bao la vô tận này mà ông muốn nói cho hết, ông làm sao nói hết được. Biết bao nhiêu những cái mà cần phải nói, cần phải biết, là sao nói hết, biết hết. Cho nên cái chuyện của ông mà ông bàn qua, ông tán lại đó, chẳng qua là ông là cái người đếm các biển thôi. Sổ tha tân bảo hữu hợp ít, mà ông là cái người mà đếm bạc trong ngân hàng. Ngồi là đếm, đó. Hồi xưa là đếm bằng tay, hồi nay vậy là mình đã khen, rồi đếm rồi lục, rồi vừa qua dùm lại nói chuyện, mà đếm họ đếm không có sai đó nha. Cỡ đó là nó phục rồi ha, bây giờ nó tiếp tiếp vũ cực gẹt, nó bỏ vô máy, đếm coi rằng nửa tiếng hồ là 400,000 vậy đó. Nhưng mà rồi là sổ tha tân bảo mà, đếm của báo cho kho bạc, thì cái người này lãnh tháng cũng có 300,000-400,000 thôi, còn đếm của người ta vậy đó, về ăn nhúng muốn chết thôi. Ba cái đếm giữ tận đó, một giờ hồ đến cả nó là 400,000-500,000 là mặt tỷ cũng có ha, nhưng mà là về ăn nhím chất mì sợ là mua mì ao quanh hay vậy nè, ăn bữa gói mà không dám đem thêm là bột ngọt, cũng không dám đem thêm bông cải gì hết, để đổ vô tô mì ăn vậy mình đã quanh mấy người có như thế làm sao nhiều được nữa. mà tường thì đến rất dữ. Tùng lai tấn đấng giác hư hành, ba miếng ổn tắc không cần sắc. Hồi nào bây giờ cứ lặng nhặn làm cái người đó là để mà phân biệt khen chê tốt xấu vậy, thành ra cái người khách gọi là giác hiểu biết suông. Nói mà không làm, nói thức ăn mà không ăn, nói bánh mà không làm, nói cơm mà không nấu, thì là thành ra người khách biết suông, không có được cái lợi gì hết. Đa nhân ổn tắc không cần cách, làm cái người khách không cần. Người khách là lúc cuộc rồi thì ăn mặc ẩm ngủ thở rồi chờ ngày chết cũng như ai, không có được gì. Đó, cái bài của Quyền Giác Thường Sư mà như là thâm được cái ý nghĩa kinh, rồi là sáng tác những cái bài văn thơ hay vậy. Làm ra là học đạo mà không hành thì cũng như người đó ăn mà không ăn. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai cái chướng buộc ràng, do gì không biết tâm tánh vấn lặng thường nguyên. Xin Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng rất dưới, phát minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Đây là cái từ hai cái chướng đây nè. Nó cần thiết từng chữ đó chứ đề tài phật tử không có để ý. Chúng tôi là hiện nay còn bị hai cái chướng nó buộc ràng. Hai cái chướng đây á, ta gọi là phiền não chướng và sở si chướng. Hai cái chướng á, phiền não chướng là do chấp ngã mà có ra. Nhưng bây giờ đây nè, tất cả người phật tử chúng ta là nói chung là ai cũng còn phiền não chướng, là do chấp ngã. Tôi, ai động tới cái tên tôi thì là khen thì tôi mừng, mà chê là tôi nói giận, và có thể sinh ra cãi cọ lố ó, rồi đánh đập, rồi chia lìa tình cảm, rồi sinh ra thù hận đủ thứ mà. Thế thì là tôi, rồi còn ngoài ra xung quanh nữa là những cái của tôi mà ai động tới thì là nó mất quyền lợi của tôi, là cũng sanh ra buồn phiền đau khổ kiện tụng, rồi đánh đập, rồi chém giết nữa. Thế thì là phát xuất từ chấp ngã mà nó sanh ra phiền não chướng, tức là nó sanh ra tham sân si mạng nghi phẫn hận vô não tật sân côn thiện hại kiêu vân vân. Những thứ đó nó làm đau khổ ra hết cả ngày, đó là phiền não trước. Mà phiền não trước là nó phát xuất từ cái quan điểm chấp ngã mà ra. Đây ông An nói rằng chúng con còn hai cái trước đó. Còn cái trước thứ hai là cái gọi là cái sở tri trước, cũng gọi là trí trước, tức là cái hiểu biết của mình mà so với cái vũ trụ vạn hữu này là mình hiểu biết sai nhiều lắm. Hiểu biết sai nhiều lắm. Thế gian là vô thường mà mình cho là thường. Cuộc đời sống này là khổ, kể cả những cái người mà tiền như bạc, như vàng, của châu báu như, nhưng mà thật sự là nếu mà không có cái thiểu dục tri túc đó, thì cái tiền bạc giàu có nhiều đó đã hết khổ đâu. Thế vì là khổ mà người ta vẫn cho là vui. Thậm chí những người mà tham lam của cả cái nhà nước, rồi là làm mất cái bạc tỷ của công đó nè. Thế là trong cái lúc mà họ xài tiền bạc như nước, và họ mua xe hơi đời mới mà có cửa mở phải bằng máy điện tử vân vân và tất cả tiện nghi đó, thế thì trong lúc họ xài như vậy là họ là cái người mà gây ra nguyên nhân đau khổ cho chính họ ghê gớm lắm đó chứ, mà họ có biết đâu. Thế thì là cuộc đời là khổ mà họ không hay. Do đó thì gọi là cái trí chướng là vậy đó. Cái chướng cũng gọi là sở chi chướng là vậy đó, nghĩa là cái biết của mình còn non cạn lắm. Mình không ai rằng mình làm mất bạc tử mình nhảy nước là mình sẽ ở tù chung thân. Mình không ai mình là ăn năm ba lượng vàng của người này người nọ, ăn hối lộ mà là thân bại danh liệt. Rồi mình không nghe rằng là mình cướp giật được một số của cải của người ta đó, rồi mình là bị án tử hình. Vậy mà không biết, thời gian làm đâu không biết. Như thế thì cái hiểu biết của mình nó quá nông cạn, tôi gọi là trí chiếu, cũng gọi là sở trí chiếu. Đấy. Mà là cái sự tù tội, cái sự chết chóc, cái sự tử hình như thế là do cái hiểu biết mình quá cạn. Cho nên tôi gọi là trí chiếu, cái trí mình nó cạn cợt quá. Thế là còn hai cái thứ trước đó, cho nên nó bị buộc ràng, nó chìm đắm. Còn nó cao hơn nữa là cái trí trước đó, là tôi nói ví dụ nè, cái này là sâu nè, không dễ như là người Phật tử mà hiểu được cái này. Ví dụ như bây giờ là tăng ni hả, trong đó có tăng ni, kể cả tăng ni hả, còn các Phật tử hả, tu hành mà các vị cứ lại lục cầu mong Tam Bảo từ bi gia hộ cho con nghe, là sau này chết được sanh về cái cảnh niết bàn, được Phật rước về nơi cái thế giới mà cái chỗ đầy nhảy toàn là những cái gì mà hưởng được cái quả vị vô thượng Bồ Đề ở cõi Phật thanh tịnh. Tôi nói ví dụ vậy đó. Các vị cầu nguyện như vậy đó là các vị bị trí chướng rồi. Hay là nói một cách mà rất là phổ thông hơn mà ai cũng biết, là có những vị tu tịnh độ mà tha thiết lại lực, tha thiết niệm Phật, tha thiết nghe giọng bi ai thiểu não ha, và cúng nước cúng bông được thiệt tha thiết để hy vọng rằng là Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng đồng chuyển qua quan phổ chiếu lâm trọng ký minh gia hàm cứu bạc rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là các vị bị trí chướng rồi đó. Các vị tu tịnh độ tôi không có cản, tôi không có bắt bỏ gì hết á. Nhưng mà các vị mà nếu ở đây mà tâm các vị không có thanh tịnh, thì não vô minh các vị chưa có diệt trừ, còn mừng giận thương sợ yêu giấc muốn dài dài trong ngày, chỉ từ cái trường hợp mà lễ bái mà tụng niệm mà các vị đem tha cái tâm lòng mà chí thành tha thiết mà cầu quá ha, là xin lỗi, là cầu cái đó là vô dụng, cái địa giả, không có kết quả gì hết. Cái đó là cái việc thứ trước đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì này, đây tôi nói ha, rồi các vị kinh các vị học rồi mà, Phật cho biết rằng là cái mặt đất này nè, gọi là cõi Ta Bà này, nó có phải là ô uế đâu. Học kinh như mặt đất rồi, từ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh thì tâm. Cái tâm của mình thanh tịnh là cái cõi này, là cái cõi Cực Lạc Tây, Tây Phương về về đây nè. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói về cảnh Cực Lạc Tây Phương về đây nè. Khi nào tâm mình tịnh là cảnh giới Cực Lạc Tây Phương đã ở đây. Muốn có cõi Phật thanh tịnh trong sáng đẹp đẽ như vậy là trước hết phải tịnh tâm mình. Mà tâm mình tịnh rồi là cảnh giới này tự nó thanh tịnh, chứ có đi đâu nữa. Còn hy vọng đi ở chỗ này chỗ khác, cách bao nhiêu trăm ngàn cây số, cách bao nhiêu năm ánh sáng ha, đều là các vị bị trí chướng rồi đó. Đó. Cho nên cái này nó dễ mà nó khó. Biết bao nhiêu người phát tâm tốt đó, nhưng mà không khéo là tu sai lạc. Tôi nói như vậy rồi tôi nhắc lại với các vị là pháp giới là nhất, nhất chân là bất, bất nhị mà. Cho nên là mười thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật là ngày Di Ma Cật, ngày sắc mà đang về đây mà không có chặt chội, là cái ý nghĩa là pháp giới là nhất chân thôi. Còn tâm hồn mà bị người não vô minh đầy nhét cái thì đem đi đâu cũng vẫn là đau khổ mà. Cũng như người ta có câu tục ngữ như nè, cây khô tưới nước cũng khô, vẫn nghèo đi đến sư mô nó cũng nghèo. Tôi nói ví dụ như giờ ở đây là mình không có nghề, không có nghiệp, mà không có dấu liếng nhớ. Bây giờ các vị mà lỡ bệnh đề ai đó mà mình phun xuống chiếc tàu nào đó, mình qua bên nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, hay gọi là đeo chiếc máy bay qua nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, các vị có được cái nhà lầu ở ngon lành như mấy người Mỹ không? Đâu có được. Cây khô tưới nước cũng khô, bất tài thì đi đến sư mô nó cũng nghèo. Vậy thôi. Cho nên nếu mình thiền não vô minh mà nó về đặt rồi đem về cảnh giới Cực Lạc thì cũng nằm treo queo đó mà nổi giận mà chết thôi. Chết một gốc cây mà cây là cây bằng vàng bằng lưu ly ba lê không mà cũng nằm queo đó mà chết thôi. Chứ Phật cũng dám cho vô cửa, nó vô nó quậy quá chịu không nổi. Cho nên là những cái câu nó như thế này nè, nó đơn sơ, nó giản dị vậy đó, phân tích nó ra là vậy đó. Nhưng còn nếu mà tôi nói theo kiểu mà đọc văn chương chơi chút nữa rồi mà, cái thế giới này đâu phải là xấu xa đâu, nó thanh tịnh đối với Phật Thích Ca đó chứ. Nhưng mà chúng sanh đầy đau khổ là thấy nó đau khổ. Cho nên là có người dùng như là phiền não đau khổ quá, người ta bực bội quá, người ta tự tử. Nhưng mà đâu phải người nào cũng muốn tự tử. Có người ta sống vui, sống an lạc, sống thanh bình chứ. Có người phải thấy cũng có cái đau khổ mà cũng có cái an vui, cho nên cũng còn sống được mà. À, nhưng mà trong khi đó có những người là không còn sống nổi đâu, phải tự tử. Vậy thì vui thương vui khóc thương trời, mà buồn thương riêng để cho người tương tư. Tương tư thì tới đâu cũng buồn hết trơn. Cũng như là hoàng hậu Trung Ma gì không á. Gì đó, Chi Li Ma gì đó. Buồn ơi là buồn. Buồn quá cuộc đời, buồn mỏi nỗi lòng đà, khắc khoải mà ngán tâm chiều, bước lại ngẩn ngơ. Không, một vị hoàng đó là gì đó kêu bằng là nữ hoàng. Nữ hoàng mà yêu một người mà không được, thành ra nó đau khổ thôi. Đau khổ quá trời đau khổ. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng buộc ràng, do gì không biết tâm tánh vắng lặng thường nguyên. Xin Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng, rất dưới phát minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Đây ông anh em mà còn nói như là mình cũng như là kẻ nghèo cùng rất dưới vậy đó. Tịnh Như Lai thương xót cho kẻ nghèo cùng rất dưới phát minh cho cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt. Đấy, thật sự ra thì Như Lai dạy từ đó. Còn như tôi là tôi nói với đại chúng rồi đó, tôi chỉ như vậy đó là chỉ phát minh về cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt rồi đó. Là bởi vì là Đức Phật hồi đó là nó không có cái bộ kinh, cho nên là hỏi đâu Phật nói đó mà ăn đâu Phật nói đó. Còn bây giờ là tôi đã đọc bộ kinh từ trước tới sau, từ sau tới trước rồi. Cho nên là bây giờ nói tới cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt đó, thì nghĩa là mới cái trang này thì tôi đã lúc những cái ở chỗ khác rồi tôi đem lại tôi giải thích rồi. Cho nên là tôi giờ tôi giảng cho người kia là dễ nghe hơn Như Lai nữa. Bởi vì nếu mà chờ mà đi từ chậm giờ một chút chờ đợi mỏi mòn mà nghe chưa được cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt của mình là các vị bực, các vị bỏ không đi nghe tôi giảng cho ai. À, cho nên là buộc lòng là tôi phải tìm mọi cách như này, chưa tới lúc ha mà tôi phải nói để cho các vị an tâm được một chút. Chứ còn không nó không biết ông làm cái gì, ông nói chân tâm nhiệm màu sáng suốt mà nghe không biết ở đâu, tìm hoài không thấy. Rồi thôi ở nhà thì còn đâu người nữa mà để mà giảng chứ. Chứ còn mọi người là có cái tâm nhiệm màu sáng suốt rồi đó, phát minh rồi đó nha. Bây giờ Đức Như Lai từ cái tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra ánh sáng rực rỡ soi khắp thế giới chư Phật mười phương và chiếu khắp đảnh các Như Lai trong hàng xa cõi nước, rồi quay về chiếu đến đảnh Đông A Nan và đại chúng. Đây, cái này là đọc cái này là các vị nên nhớ rằng là Đức Phật muốn khai thị về cái chân lý một là tất, một là tất cả là một đó, là pháp giới là nhất chân nó nha, cái ý này đó. Cái tướng ở trên cái ngực của Đức Phật nè, nó gọi là kiết tường hải vân tướng này nè. Đức Như Lai từ cái tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra ánh sáng đó, tức là sau này tới cái đời nhà Tống và nhà Minh gì đó tôi cũng không nhớ rõ, người ta mới đặt cho cái chữ đó là cái chữ dạng. À, cái chữ đó đó lên cái ngực của Đức Phật. Mà cho tới sau này cái đó là cái tướng đó trong cái ngực của Đức Phật vậy thôi, chứ không có tính là cái kiểu gì hết. Rồi sau này mà qua bên Trung Quốc tới cái đời nào, cái đời Thiên Vương với cái đời nào tôi không nhớ, người ta làm từ điển người ta mới ấn định cho nó một cái tên là chữ Vạn. Còn trong kinh đó thì là mấy nghìn năm trước đó mà không có nói đó là cái chữ Vạn, mà gọi là Kiết Tường Hải Vân Đại Nhân Tốt. Kiết Tường Hải Vân tức là cái mây mà mây cái đường lành, mây mà mây đường lành ở ngoài biển á, hải vân tức là cái mây biển mà mây đường lành, tức là cái mây mà quang đãng có ráng sáng rực mà trời trong xanh á. Còn nó khác hơn cái mây mà mây cái điểm bất thường là cái mây mù mịt mà mây để rồi nó sinh ra con chốt, nó sinh ra cái dòi rồng rồi sinh ra bão tố, thì cái mây đó là không gọi là Kiết Tường Hải Vân, mà ở đây là cái tướng này tên là Kiết Tường Hải Vân, là cái mây biển mà nó biểu trưng cho cái điểm lành trời quang mây tận, là cái tướng đó là để cho nói lên cái người có đức độ phước tướng làm nhiều lễ cho chúng sanh. Thằng sau này tự điển bên Trung Hoa người ta mới ấn định cho nó một cái tên là chữ Vạn. Rồi sau này hồi mà Hitler, hồi Đức Quốc xã nó mới lấy cái chữ Vạn, lấy một cái chữ đó mới làm cái phù hiệu mà của Đức Quốc xã. Rồi cho nên là từ đó về sau có người ta mới nói rằng là nếu mà lấy cái chữ mà nó đi cái hướng xây dầu là cái mỏ chữ đó, cái nét chữ mà nó xây qua bên mặt á, thì nó giống như cái chữ của Đức Quốc xã, thì là vậy là nó sinh ra một cái đảng thái mà nó đã vô cùng tội lỗi. Cho nên là có số người thì họ mới chủ trương họ quay trong cái hướng mà xây chùa của nó qua bên trái, do đó mà hai cái chữ bây giờ là trên tượng Phật nó có khi là ta thấy khác nhau. Chữ xưa xây cái hướng khác, cái hướng này là các vị thấy đó. Nó có điều khác nhau vậy đó, thành ra cũng có cái chuyện là người ta tranh luận rằng là cái nào đúng cái nào sai đó mà. Cũng cho rồi người cho bên đây, cái bên đây bên qua bên mấy bên mặt là đúng, người cho bên xoay cái chiều mấy bên trái là đúng. Thành ra chuyện đó thì đối tôi thì tôi không cần, dầu tôi xoay là nó xoay theo cái phía bên mặt nên là mà Đức Quốc xã lấy làm cái phù hiệu của họ cũng không sao. Mà ở trong kinh Phật thì là cái chữ đó gọi là Kiết Tường Hải Vân Đại Nhân Tốt. Từ đó mà phóng ánh sáng ra soi khắp cả mười phương thế giới chư Phật của mười phương và chiếu khắp đảnh kết Như Lai. Đây, công dụng dây gốm vậy đó, chiếu khắp từ đảnh kết Như Lai trong mười phương, đồng thời cũng chiếu khắp các hội trường thủ lăng nghiêm, lăng nghiêm hội thượng này, trong đó có An Năng và đại chúng ở trong hội lăng nghiêm đấy. Điều đó để nói lên rằng là Đức Phật trước khi muốn nói một cái đại pháp, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở với đại chúng nên biết rằng pháp giới là nhất, chân là bất nhị, không có sai khác gì hết. Lời nói của Phật nói ra đây là lời nói của mười vị phương chư Phật cũng nói như vậy. Đây là nói của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói Như Lai là chân lý, là lời nói Như Lai là đúng với sự thật của cuộc đời. Lại nói Như Lai là không bao giờ là trước sau cái trong cái. Lại nói Như Lai không bao giờ có ý phỉnh thờ dối gạt ai. Cho nên là soi khắp cả kinh đánh các Như Lai trong mười phương, rồi soi khắp cả đại chúng, là cái ý nói rằng là lời nói của Đức Phật cái giá trị nó nhất trời, khắp cùng pháp giới đều cũng nói chân lý như vậy mà không. Phật bảo anh ăn rằng trước ông đã trả lời tôi rằng ông thấy cái nắm tay của tôi vậy, cái nắm tay do đâu mà có, và ông lấy cái gì để thấy? Thì lúc trước là bạn đưa cái tay về rồi xòe tay ra rồi nắm lại, lúc bây giờ bạn nhắc lại mà hỏi chứ ông lấy cái gì để thấy và nắm tay do đâu mà có. Thì ông Anan này trả lời rằng là cái nắm tay của Phật có là do cái tay của Phật, còn tôi lấy con mắt của tôi mà tôi thấy. Ông Anan trả lời như thế: Bạch Thế Tôn, con cái nắm tay có là do bàn tay Phật, co các ngón tay lại rồi tôi thấy cái nắm tay của Phật là do con mắt của tôi. Phật bảo nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt, nếu con mắt bị mù thì không có cái thấy. Hai sự kiện đó có giống nhau chăng? Mà Thế Tôn, đúng vậy, nếu không có bàn tay thì không có cái nắm tay, nếu không có con mắt, nếu con mắt bị mù thì không có cái thấy. À, nói vậy là không đúng đó nha. Không có cái bàn tay, không có cái tay, không có cái bàn tay thì không có nắm tay. Nắm tay có, nắm lại giày có là do có bàn tay. Mà nếu không có cái bàn tay thì không có cái nắm tay, cái đó đúng. Còn con mắt bị mù, không có cái thấy, đúng không? Không đúng. À, kinh này thì chỉ có Kinh Lăng Nghiêm là mới khai thị cái này. Con mắt bị mù, con mắt bị đơn, không có con mắt không phải là không có cái thấy. Hai cái đó nó khác. Không có bàn tay thì không có nắm tay, điều đó đúng. Mà không có con mắt, tức là cái người mà con mắt bị đưa hồi nhỏ đó, mà cho rằng không có cái thấy là không đúng. Phật bảo A Nan, ông nói như vậy là không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có cái nắm tay, chứ không có con mắt, con mắt đuôi không phải là hoàn toàn không có cái thấy. Ông thử hỏi những người đuôi xem họ có thấy gì không, chắc hẳn họ sẽ trả lời với ông rằng họ sẽ thấy tối đen trước mắt. Lấy nghĩa đó mà suy nghĩ thì tương tâm tự nó có tối, chứ còn cái tánh thấy nào có hao kém gì. À, tiền tầng tức là những cái tầng cảnh nó trước mắt mình. Tiền tầng nó có tối có sáng, chứ còn cái thấy gì là tối cũng thấy mà sáng cũng thấy, có cũng thấy mà không cũng thấy. À, cho nên là hôm trước là tôi có nghe cùng băng mà Phật tử hỏi về thiền đó, mà có người tu thiền rồi thấy trong lúc tối đen hả, trong lúc tối đen không có đèn, không có, nghĩa là kể cả lúc người đó mà nhắm cả mắt mà người đó vẫn thấy có hình ảnh trước mắt, có cảnh vật hình ảnh trước mắt. Đây thế thì là cái thấy đó đâu phải là do con mắt đâu, mà cũng cần, cũng không mà cần phải có ánh sáng. Sáng hay tối là do tiền trần, tức là do ngoại cảnh. Còn cái thấy thì là nếu sáng thì gọi là thấy sáng, thấy rõ sự vật là thấy sáng. Còn nếu mà không thấy rõ sự vật là thấy tối, chứ không phải là không có sáng là không thấy. Cho nên có con mắt thì thấy sáng, mà không có con mắt thì vẫn thấy. Vấn đề này để kết luận là Bạch Thế Tôn, những người đuôi chớp mắt chỉ thấy tối đen thì sao gọi là thấy? Phật bảo dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy. Còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối, cái tánh thấy vẫn y nguyên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy thì khi người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy chớp mắt tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng thấy rõ các vật, chẳng lẽ ông bảo đó là cái đèn thấy hay sao? Đây, cái lý luận này rất là sâu sắc tế nhị mà thú vị vô cùng đó. Nếu vì sáng mà thấy cho là thấy,
Thì bây giờ phải thử tưởng tượng như cái giảng đường của ta đây là đen tối đen hết sao? Có đen hết trơn, đen mịt thì là đại chúng không ai thấy ai hết. Không ai thấy ai mà cho rằng là không thấy. Nếu không ai thấy ai hết mà mình cho rằng lúc đó mình không thấy mà, thì bây giờ bật cái đèn lên thì lúc đó là cái đèn thấy, chứ đâu phải là mình, đâu phải là con người thấy. À, mà nói vậy có đúng không? Đèn thấy không? Không phải là đèn thấy, mà chính là con người của chúng ta thấy. Mà con người của chúng ta thấy như vậy nghĩa là thấy sáng, thì con người chúng ta thấy sáng. Mà khi thấy tối thì con người của chúng ta cũng vẫn thấy, thấy tối chứ không phải thấy tối là không thấy. Chỗ này là cái lý luận đó. Nếu bảo rằng dòng tối đen mà cho là không thấy, giả sử người ta bật cái đèn lên, vậy thì lúc đó là cái đèn thấy à? Làm gì có cái chuyện mà cái đèn thấy. Chẳng qua là cái đèn nó sáng, nó làm rõ, làm cho người ta thấy rõ vật. Chứ còn cái thấy là do con mắt của con người chứ không phải là đèn. Vậy nên suy nghĩ biết rằng đèn làm tỏ rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải là đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải là mắt. À, nói cái vấn đề này để mà nói Phật dạy với đại chúng rằng là cái tánh thấy của con mắt chỉ là hiện lượng. À, cái tâm thấy của con mắt đó chẳng qua là nó giống như là cái sự sáng của đèn mà thôi. Cho đó cái sáng của đèn đó, sự thật đèn chỉ có công dụng làm sáng chứ không hề thấy cái gì mà cũng không hề biết cái gì. Tâm thấy của mắt chỉ là hiện lượng cũng như vậy. Tâm thấy của mắt không hề biết cái gì, nó chỉ làm cho rõ sự vật mà thôi. Tôi nói ví dụ như đây, bây giờ là các vị dòm đây. Đây, và cái bình hoa này nó có một cái hoa gọi là hoa mẫu đơn và ba cái hoa đồng tiền màu đỏ sậm, hoa mẫu đơn màu trắng và những cái lá tàu bà màu xanh và những cái cây phát tài ha. Cây này là cây phát tài, mà cây phát tài là nếu mà nói theo đạo Phật là cũng là gọi là cây vô minh. Tại sao cây phát tài cũng gọi là cây vô minh các vị có biết không? Là tại vì là thì thật cái cây này nó có phải phát tài phát tướng gì đâu, mà người ta muốn bán cái cây này cho nó được tiền, người ta gọi cây này là cây phát tài để cho nhiều người mua. Mà nếu mình bằng lòng vì cái chữ phát tài mà mình mua thì rõ là mình mua minh chứ gì. Thành ra cây phát tài cũng có thể cái tên khác gọi là cây vô minh cũng được. Các vị học Phật rồi tôi nói là cái tướng của mình nó thâm nhiễm đạo Phật rồi là các vị thiền đủ chất để thiền hết trơn. Thiền là vậy đó. Đấy, bây giờ người ta nói cái này cho phát tài. Mà trong khi mà cái thiền trong đầu óc của tôi là tôi đã hiểu đạo Phật quá rồi, danh ngôn là nó không có thật. Thế bây giờ tôi nói cái phát tài này là cũng gọi là cây vô minh. Rồi tôi giải thích vì sao? Là vì cây này thật sự không có phát tài phát tướng gì hết. Nó chỉ có cái công dụng là chung ở trong nước cho nó không thối nước và nó vẫn sống mãi, khỏi bắt đầu mua bông thì nhiều, khỏi bắt đầu mua bông hoàng. Cái còn bông rơi gen là bông quệ rồi chung 3 ngày là cái nước nó thối rơi gen 3 ngày, mà nếu cái nhà ai mà nóng nóng là nó rủ hết rồi. Thế là nó tốn tiền hoài và nó không có phát tài. Còn cây này mua về xuất cẩm ở trong bình nó sống hoài trong nhà thì nó đâu tốn tiền nữa. À, điều người ta gọi nó là cây phát tài. Chứ mà ra dân mà mua 3 ngàn chục rồi hết 15 ngàn, 3 ngàn chục 15 ngàn tháng nhiều tiền á. Còn cái này là chân tháng này qua tháng kia, không có hề, không hề mà còn ra rẻ luôn. Vì vậy mà ta gọi là cái phát tài. Mà nếu mình xin cái này mà phát tài, mình mua về mình hy vọng á, mình xin cho nó phát tài thì rõ nó trở thành cái vô minh. Thế thì là con mắt, cái thấy con mắt là hiện lượng rồi nè. Nhìn thấy cây này, cái hoa này là mẫu đơn, chứ kỳ thật không phải là mẫu đơn. Hoa này gọi là hoa đồng tiền, chứ kỳ thật không phải là hoa đồng tiền. Cây này gọi là cây phát tài, mà kỳ thật không phải phát tài gì hết. Tàu này, lá này gọi là lá tàu bà, kỳ thật không phải lá tàu bà gì hết. Mà khi mà đặt cho nó những cái tên đó là không phải là của con mắt thấy nữa đó. Con mắt thấy là chỉ thấy vậy thôi, chứ không có biết tên gì là tên gì cả. Thậm chí cũng không có biết được cái tâm vàng đỏ trắng nữa cơ. Mà biết tâm vàng đỏ trắng mà đặt cho nó cái tên này tên kia, đó là ý thức cộng vào cái thấy, ta gọi là nhãn câu ý. Ý thức nghĩa là cái nhãn thức của mình nó cộng với ý thức, cho nên mới phân biệt đây là cây đồng hoa đồng tiền, đây là hoa mẫu đơn, đây là cây phát tài. Chứ còn cái tâm thấy thật sự là không có phân biệt gì hết. Thế thì hết giờ rồi, thì hôm nay mình ở đây, bữa sau sẽ tiếp cho vấn đề này sâu sắc lắm đó, Phật tử ráng mà đọc nha. Chúng sanh ơi,